là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp phái đoàn Liên minh châu Âu.
Yên Bái quy hoạch 25 khu đất làm nhà ở xã hội.
Hiện toàn tỉnh có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ.
Yên Bái hàng năm duy trì hơn 60 lễ hội.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách năm 2024.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 3, Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam do ông Julien Gerdier, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng khi đoàn công tác của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam là đoàn công tác ngoài nước đầu tiên đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024. Đồng thời giới thiệu khái quát với đoàn công tác về các điều kiện tự nhiên, tiềm năng thế mạnh, những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Nhấn mạnh đến sự hợp tác hỗ trợ của Liên minh châu Âu đối với tỉnh Yên Bái những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, giai đoạn 2018-2020, tỉnh Yên Bái triển khai 3 chương trình dự án do Liên minh châu Âu tài trợ thuộc lĩnh vực công nghiệp, y tế với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng. Cùng với đó là các dự án do thành viên Liên minh châu Âu cũng như các dự án phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của các nước là thành viên của Liên minh châu Âu tài trợ. Yên Bái đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, bảo vệ tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh và thực trạng phát triển sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn Liên minh châu Âu và các nhà đầu tư doanh nghiệp châu Âu quan tâm hợp tác với tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực, tiếp tục hỗ trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tỉnh Yên Bái để đầu tư các dự án xử lý nước thải trong đô thị, đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối giữa các khu vực, các dự án về phát triển nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ của các nước thành viên EU và địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn Liên minh châu Âu và các nhà đầu tư doanh nghiệp châu Âu hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được tiêu thụ vào thị trường châu Âu. Đề nghị Liên minh châu Âu xem xét việc ký kết biên bản ghi nhớ để cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai bên. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn. Ông Julien Gerdier, đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, đây cũng là địa phương đầu tiên ông đến làm việc khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Yên Bái và phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Những năm qua, Liên minh châu Âu luôn coi khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là ưu tiên hàng đầu để tăng cường đàm phán có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Hiện Việt Nam cũng là quốc gia đang có nhiều hiệp định hoạt động thương mại được ký kết nhất ở khu vực. Đến nay, Việt Nam đang tiếp nhận nguồn viện trợ lớn nhất của Liên minh châu Âu với vốn 210 triệu euro không hoàn lại. Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy nguồn tài trợ cho tỉnh Yên Bái trong tương lai và làm cầu nối cho các nhà đầu tư trong Liên minh châu Âu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái và phái đoàn Liên minh châu Âu đã cùng thảo luận về việc hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực đầu tư các dự án xử lý nước thải trong đô thị tại một số địa phương của tỉnh, các dự án phát triển nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Yên Bái, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam sẽ dự buổi hội thảo khởi động dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên do Liên minh châu Âu tài trợ với nguồn kinh phí khoảng 500.000 euro.
Chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 2 về huấn luyện chiến đấu, sáng mùng 1 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện và đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, lập thành tích kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo Quân khu 2 và đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ huấn luyện. Các cơ quan đã làm tốt chức năng tham mưu đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cấp ủy Đảng các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, tích cực chủ động xây dựng, tu sửa thao trường bãi tập, đồ dùng huấn luyện, củng cố nơi ăn ở sinh hoạt học tập cho bộ đội. Hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 83,3% khá giỏi. Năm 2024, công tác huấn luyện được thực hiện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là trang bị, khí tài mới hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, phương án và thực tế chiến đấu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện đảm bảo theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, lấy thực hành làm chính, gắn công tác huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn các hoạt động tác chiến phòng thủ, luyện tập phương án chiến đấu với hoạt động phòng chống thiên tai, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện các phong trào và hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong huấn luyện, tổ chức và tham gia đầy đủ có chất lượng các cuộc hội thi, hội thao, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 và đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, lập thành tích kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sáng nay, 1 tháng 3, Sư đoàn 35 thuộc Quân khu 2 đã ra quân huấn luyện năm 2024. Năm 2023, tập thể cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 355 đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện, đã tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình thời gian theo kế hoạch cho các đối tượng, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu. Đơn vị cũng tích cực tham gia thực hành diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật trong cơ quan đơn vị. Năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2024, Sư đoàn 355 có nhiệm vụ huấn luyện 900 chiến sĩ mới của 4 tỉnh là Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu huấn luyện của sư đoàn đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn. Sư đoàn sẽ thực hiện tốt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, nắm vững phương châm, phương pháp huấn luyện, đặc biệt là chỉ tiêu định mức huấn luyện trên từng nội dung. Nâng cao chất lượng huấn luyện khung A, huấn luyện các đơn vị đủ quân, thường xuyên chăm lo, quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.
Năm 2024, lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Thời gian huấn luyện 9 tháng chia làm 2 giai đoạn, bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào 15 tháng 12 năm 2024. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ sẽ kết thúc vào 30 tháng 9 với nội dung và thời gian huấn luyện theo từng đối tượng theo quy định. Phấn đấu kết quả huấn luyện đối với lực lượng thường trực 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 83% trở lên khá giỏi. Nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản, chất lượng hiệu quả. Phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá giỏi. Tổ chức luyện tập, diễn tập và tham gia các cuộc thi, hội thao do các cấp tổ chức đạt kết quả cao. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và huấn luyện, diễn tập ở xã phường đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung thi đua xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024 với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Và đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với các nội dung cụ thể, tổ chức ký giao ước thi đua giữa đại diện Ban Chỉ huy quân sự với các đơn vị. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu năm 2023 của Quân khu 2 trao tặng. Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng khen thưởng cho 6 đơn vị có thành tích cao trong công tác hội thao, chuẩn bị huấn luyện năm 2024.
Ngày 1 tháng 3, huyện Trấn Yên đã ra quân huấn luyện quân sự năm 2024 với chủ đề cơ bản thiết thực vững chắc. Coi trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính, tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể lực, nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng, các binh chủng, chú trọng huấn luyện với nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai kết hợp với công tác dân vận. Trọng tâm là huấn luyện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp giỏi về trình độ kỹ thuật, công tác tham mưu tác chiến và nghiệp vụ. Phấn đấu 100% các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 85% khá giỏi. Chỉ đạo 5 địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xong trong tháng 7. Tại lễ ra quân huấn luyện, thưa ủy quyền của Chính ủy Quân khu 2, lãnh đạo chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2023 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên.
Năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Huyện phấn đấu hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu, kết quả huấn luyện cho các lực lượng, tỷ lệ khá giỏi trong lực lượng thường trực đạt 83% trở lên, lực lượng dân quân đạt 75% trở lên. Quân số huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 99% trở lên, dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 95% trở lên. Tại lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng và đợt thi đua cao điểm với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, quyết tâm giành 4 nhất. Đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024 và đợt thi đua cao điểm với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành 3 nhất, lập thành tích kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đơn vị cũng đã ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2024. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2023 của Quân khu 2 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên.
Ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng, chia làm 2 giai đoạn với 6 nhiệm vụ chính: mức độ huấn luyện phù hợp với bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên, huấn luyện dân quân tự vệ. Đồng thời chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã thị trấn và diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã Đồng Khê. Phấn đấu lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó 83% đạt khá giỏi trở lên. Lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá giỏi trở lên. Để thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2024, huyện Văn Chấn yêu cầu các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng nội dung, giáo án huấn luyện, coi trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ chiến thuật chiến đấu. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tham mưu với huyện thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ. Trước, trong và sau huấn luyện phải thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm với các nội dung cụ thể. Các đơn vị đã hưởng ứng phát động thi đua bằng việc xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện sát với điều kiện, yêu cầu về đảm bảo an ninh quốc phòng tại cơ quan đơn vị địa phương.
Công tác huấn luyện năm 2024 của thị xã Nghĩa Lộ được chia làm 2 giai đoạn. Quá trình huấn luyện có chỉ tiêu định mức cho từng đối tượng như lực lượng thường trực 100% quân số tham gia đạt yêu cầu và 80% đạt khó giỏi trở lên. Với lực lượng dự bị động viên có trên 90% quân số tham gia, 75% đạt loại khá giỏi. Đối với huấn luyện dân quân tự vệ đảm bảo 100% cơ sở dân quân tự vệ có quân số tham gia đạt 90% trở lên với 75% đạt loại khá giỏi, thời gian huấn luyện xong trong tháng 9. Để đạt được mục tiêu này, thị xã Nghĩa Lộ đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc.
Tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình đã ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị và phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện. Diễn tập ở các cấp phấn đấu 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi trở lên, đẩy mạnh phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã tiến hành tham quan mô hình học cụ, bảng biểu, các loại vũ khí, trang thiết bị của lực lượng vũ trang chuẩn bị cho huấn luyện.
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 1 tháng 3, huyện Mù Cang Chải đã ra quân huấn luyện năm 2024. Với phương châm huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, năm 2024, huyện Mù Cang Chải sẽ tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn trong khu vực phòng thủ, gắn huấn luyện với công tác dân vận tại địa phương, góp phần giúp các địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó kết quả huấn luyện quân sự có từ 80% trở lên đạt khá giỏi. Tại lễ ra quân huấn luyện, huyện Mù Cang Chải và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã khen thưởng cho các địa phương chuẩn bị tốt vũ khí, vật dụng, mô hình cho mùa huấn luyện năm nay, đồng thời phát động thi đua và ký giao ước thi đua trong công tác huấn luyện và phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đến lực lượng các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.
Triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023. Đến nay tỉnh Yên Bái đã quy hoạch 25 khu đất làm nhà ở xã hội. 25 khu đất được quy hoạch có tổng diện tích là gần 1.200 ha với quy mô trên 63 ha dành cho việc làm nhà. Hiện nay qua rà soát đã có 2 dự án đã và đang triển khai thi công phần hạ tầng và có bố trí 20% quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội với diện tích gần 2.900 ha với số lượng gần 500 căn nhà. Dự kiến trong quý 2 năm 2024, tỉnh sẽ khởi công thêm 3 dự án hiện đã lựa chọn được nhà đầu tư với khoảng trên 300 căn. Trong năm 2024, sau khi các nhà đầu tư thi công xong hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng theo quy hoạch, Sở Xây dựng Yên Bái sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với số lượng trên 750 căn. Việc triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân của Yên Bái hiện cũng có những khó khăn nhất định bởi nhu cầu của người dân không cao, số lượng công nhân ở những nơi khác đến địa phương ít, số còn lại là người địa phương nên không có nhu cầu.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực như vùng quế trên 81.000 ha, sơn tra gần 10.000 ha, cây ăn quả 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha và đặc biệt đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hàng hóa và đặc sản hữu cơ như vùng lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, quế trên 81.000 ha, dâu nuôi tằm 1.000 ha, chè 7.000 ha, chè măng Bát Độ 6.000 ha, cây sơn tra 10.000 ha, cây ăn quả 10.000 ha, nguyên liệu gỗ rừng trồng sản xuất 90.000 ha, cây dược liệu trên 4.000 ha. Toàn tỉnh đã xây dựng được 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ gồm gạo nếp Tú Lệ, chè san hữu cơ Bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, vịt bầu Lâm Thượng, gà đen đặc sản vùng cao, lợn bản địa sơn tra, quế hữu cơ và các loại cây dược liệu. Mô hình phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tập quán trách nhiệm năng lực của người sản xuất, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản. Hiện nay, tỉnh cũng đã có 37 sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó chỉ dẫn địa lý có 10 sản phẩm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã bế mạc tại Brazil mà không ra được tuyên bố chung. Nguyên nhân xuất phát từ việc các thành viên bị chia rẽ liên quan các cuộc xung đột địa chính trị hiện nay. Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil, trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về các cuộc chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo hiện nay, trong đó nổi bật là tình hình ở Ukraine và giải Gaza. Nước chủ nhà hội nghị Brazil lưu ý cuộc họp này không phải là diễn đàn thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề địa chính trị, đồng thời đề xuất rằng những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận trong các diễn đàn và cuộc họp liên quan tiếp theo. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Vunkertuk, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết cuộc chiến thảm khốc ở giải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người. Ông Tuch cho rằng những gì đang xảy ra ở Gaza vượt quá sức chịu đựng và không thể diễn tả bằng lời. Ngoài hơn 30.000 người thiệt mạng, hơn 17.000 trẻ em đã bị mồ côi hoặc phải sống tách biệt với gia đình. Ông Tuch cũng đề cập tình cảnh mà người dân Gaza đang phải chịu đựng. Khoảng 3/4 tổng số người dân khu vực này đã phải chạy nạn vì chiến tranh. Cùng với đó là việc phá hủy có hệ thống nhằm vào các khu vực sinh sống, biến Gaza về cơ bản thành vùng đất không có sự sống. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, Mandy Cohen, đã phê duyệt việc sử dụng các loại vaccine ngừa COVID-19 cập nhật là mũi tiêm hàng năm thứ hai cho người từ 65 tuổi trở lên. Quyết định của CDC Mỹ được đưa ra sau khi Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng ngày 8 tháng 2 cho biết, người từ 65 tuổi trở lên nên tiêm thêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 hàng năm vào mùa xuân này. Theo giám đốc CDC, hầu hết các trường hợp tử vong và nhập viện do COVID-19 trong năm 2023 đều xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên. Việc tiêm một liều vaccine tăng cường có thể cung cấp sự bảo vệ bổ sung vốn có thể giảm dần theo thời gian ở những người có nguy cơ cao nhất. CDC Mỹ cho biết những người từ 65 tuổi trở lên là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhất của bệnh COVID-19, với hơn 50% số ca nhập viện trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 là nhóm tuổi này. Theo báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 1990, số người mắc bệnh béo phì trên toàn cầu đã tăng hơn 4 lần. Béo phì đang tăng vọt ở các nước nghèo và béo phì đang gia tăng nhanh hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên so với người lớn. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng vào năm 1990 có khoảng 226 triệu người trưởng thành. Thanh thiếu niên và trẻ em trên toàn thế giới bị thừa cân. Đến năm 2022, số người béo phì đã tăng lên hơn 1 tỷ người. Trong số đó, hơn 500 triệu người béo phì là phụ nữ trưởng thành, gần 160 triệu người là trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên các dữ liệu phân tích chiều cao và cân nặng của hơn 220 triệu người ở hơn 190 quốc gia để ước tính dân số béo phì toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm 2024, ngành thuế Yên Bái đã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2023, Chi cục Thuế huyện Lục Yên là một trong số ít đơn vị của ngành thuế có số thu cân đối vượt cao so với dự toán tỉnh và Hội đồng dân huyện giao. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Thuế Lục Yên triển khai ngay từ đầu năm. Theo đó, ngoài đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế, các cán bộ của chi cục còn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức cá nhân về chế độ chính sách, thủ tục hành chính thuế. Ông Nguyễn Văn Tuyên, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam nói:
"Chúng tôi là luôn luôn xác định là việc thuế hợp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ công ty. Công ty chúng tôi và cũng luôn luôn là coi thuế là những người bạn đồng hành giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong vấn đề kinh doanh và trong vấn đề là nộp ngân sách nhà nước theo đúng chế độ chính sách của nhà nước đề ra. Ngành thuế thì luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp về trong quá trình trao đổi nghiệp vụ. Nếu doanh nghiệp có những cái vấn đề gì vướng mắc thì chúng tôi coi thuế một người bạn đồng hành giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề đó."
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Thuế Lục Yên còn tăng cường rà soát hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch được giao. Ông Đào Xuân Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lục Yên nói:
"Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, sự chỉ đạo điều hành của Cục Thuế tỉnh, của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước trong năm 2024, chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng kịch bản thu, kế hoạch triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm chính trong thực hiện thu ngân sách. Thứ ba là triển khai kịp thời hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước."
Năm 2024, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 915 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, chi cục đã tham mưu với thành ủy, ủy ban dân thành phố giao chỉ tiêu cho từng cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch kịch bản thu chi tiết, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói:
"Đối với ngành thuế thì chủ động rà soát lại các cái doanh nghiệp theo từng nhóm ngành nghề, từ đó thì có những cái triển khai những cái kế hoạch cũng như là cái chính sách mà làm sao đó tháo gỡ những cái vướng mắc cho từng nhóm ngành nghề để nó sát với thực tế và các cái doanh nghiệp có cái điều kiện thuận lợi nhất."
Năm 2023, công tác thu ngân sách của tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những nỗ lực, ngành thuế Yên Bái cùng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.100 tỷ đồng, bằng 128% dự toán Bộ Tài chính, bằng 79% dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Trong đó, toàn ngành có 2 đơn vị địa bàn thu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, đó là cơ quan Cục Thuế và huyện Lục Yên. Quyết tâm nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính và Hội đồng dân tỉnh Yên Bái giao, năm 2024, ngành thuế Yên Bái sẽ thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, triển khai kịp thời hiệu quả các gói chính sách giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục thuế Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp triển khai cụ thể, đó là phải bám sát vào cái sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, bộ tài chính, tổng cục thuế tại các cái kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quyết định và các cái giải pháp cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong cái việc triển khai các cái giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, từ đó là tạo ra cái nguồn thu và các cái nhiệm vụ giải pháp về thực hiện dự toán thu, chủ động trong cái việc tham mưu điều chỉnh về kịch bản cho phù hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng lãnh đạo công chức thuế để thực hiện cái nhiệm vụ mục tiêu trong từng tháng, từng quý và trong từng cái nguồn thu sắc thuế. Thứ tư là phải tổ chức tốt việc phân tích, đánh giá khả năng từng cái nguồn thu bị ảnh hưởng, giảm thu, các nguồn thu có thể tăng thu để bù đắp trong cái tổng thu của ngân sách trên địa bàn để đạt được cái mục tiêu.
Với những giải pháp đồng bộ, trong tháng đầu tiên của năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 340 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 194 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui để toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 5.300 tỷ đồng theo dự toán tỉnh giao.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu CR7 vì án treo giò, Anat đón tiếp An Hazem với 4 lần dẫn trước nhưng kết quả cuối cùng bị đối thủ gỡ hòa 4-4 và phải chia điểm ngay trên sân nhà. Không có Ronaldo, đội chủ nhà vẫn còn một cầu thủ nữa biết cách ghi bàn, đó là Talisca. Cầu thủ người Brazil trận này là một cú hat-trick. Tuy nhiên, hàng tấn công thi đấu hay bao nhiêu thì hàng thủ phòng ngự của Anat trận này lại tệ bấy nhiêu. 3 lần Talisca ghi bàn, Anat đều để An Hazem đều gỡ hòa thành công. Tưởng như 3 điểm sẽ lại với Anat khi Sadio Mane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+4. Thế nhưng, ở những giây cuối cùng, các cầu thủ áo vàng đã để Paulo Ricardo ghi bàn ấn định tỷ số hòa 4-4. Trên bảng xếp hạng, Anat hiện cách ngôi đầu bảng Al Hilal 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Tại bán kết lượt về cúp nhà vua, hai anh em nhà William đã trình diễn phong độ tuyệt vời để đánh bại Atletico Madrid. Athletic Bilbao bước vào trận lượt về gặp Atletico với 4 liếng là trận thắng 1-0 trên sân đối phương. Do đó, đoàn quân huấn luyện viên Van Verde nhập cuộc vô cùng tự tin trong trận tái đấu tại San Mamés. Nhập cuộc khởi sắc, Bilbao không mất quá nhiều thời gian để ghi bàn. Phút 13, Iñaki William có pha sút xa quá hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thua bất ngờ, Atletico Madrid dồn lên tấn công nhằm kiếm bàn gỡ. Đẩy cao đội hình, đội khách để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Phút 42, đến lượt cậu em nhà William, Nico William nhận đôi cách biệt với pha điểm bóng chính xác. Việc tổng tỷ số đã là 3-0 sau lượt trận, đoàn quân huấn luyện viên Simone dường như buông xuôi trong hiệp 2 và tiếp tục để thủng lưới bàn thua thứ 3, người ghi bàn cho Bilbao là Gurutaza. Đối thủ chung kết của Bilbao là Real Mallorca. Tiền vệ Paul Pogba đã phải nhận án phạt nặng vì dính dương tính với doping. Theo đó, Paul Pogba sẽ bị cấm thi đấu trên toàn thế giới trong 4 năm tiếp theo. Đây dường như là dấu chấm hết cho sự nghiệp cựu tiền vệ của MU bởi năm nay anh đã 31 tuổi. Trước đó, vào tháng 9 2023, mẫu thử ngẫu nhiên của Pogba trong trận đấu giữa Juventus và Udinese được xác định có hàm lượng testosterone cao bất thường. Mẫu thử thứ hai của Pogba vào tháng 10 cũng cho ra kết quả dương tính với doping. Theo luật phòng chống doping, mọi cầu thủ, vận động viên dương tính với chất cấm đều sẽ bị cấm thi đấu 4 năm. Án phạt chỉ được giảm nhẹ trong trường hợp người nhận án phạt chứng minh rằng họ chỉ vô tình sử dụng doping. Về phía Juve, câu lạc bộ thành Turin nhiều khả năng sẽ thanh lý hợp đồng với Pogba do cầu thủ này sẽ không được thi đấu trong nhiều năm tới. Hiện tại hợp đồng giữa cựu tiền vệ MU và lão phu nhân còn thời hạn đến hè năm 2026.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1, ngày mùng 2 tháng 3, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.